và cũng hồi hướng công đức thì nguyện cho các hương linh cầu nguyện thật độ của tất cả quý phật tử cũng được nghe kinh mà tình cả nghiệp chương sinh về cõi an lạc. Nam mô Đức Bồ Tát Chứng Minh Sư. Nam mô Đức Bồ Tát Chứng Minh Sư. Nam mô Đức Bồ Tát Chứng Minh Sư.
Thân Phật thâm tình như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Phật tại thế gian thường cứu khổ tâm, Phật không đau không từ bi, nhưng tâm đành lễ tận hư không biên phạm giới hoa hiền. Vì lai thầm phương chư Phật
tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tâm bảo, chỉ tâm đành lễ trung thiên giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ đương lai Hà Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật Đại Trị Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đành lễ Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sử Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Tiêu Tai Chướng Bồ Tát, Tăng Phước Thọ Bồ Tát, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
Mời quý vị an toàn. Mời đại chúng mở kinh trang số 6.
Oh. Oh,
mờ đâu vần dung phương pháp sám hối đạo tràng chúng con ngày nay đêm đêm tánh màng mà quý đảnh lễ chư Phật trong quá khứ hiện tại Nam mô quá khứ Tỳ Bà Ni Phật Nam mô Tỳ Ni Phật Nam mô Tỳ Xá Phù Phật Nam mô Câu Đa Nam mô Ni Phật Nam mô Ca Diếp Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đà sanh Di Lăng Tôn Phật Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Nam mô Dược Sư Đại Hội Phật Hương vào Sám Hối Dược Sư Thiếu Tai Diêm Thọ Cuốn Trước Hết Thải Chư Phật Tương Tưởng Chúng Sanh Dạy Cho vương bàn sang môi đạo tràng dược sư là vì cho người nhớ vẫn quá nặng bóng tội vô minh. Tâm trí không hiểu nhân hòa không xuyên sang môi phong túng tham lam sân hận ngu si buông thà. Dâm dục tội lỗi dơ bẩn đã tạo vô lượng vô biên ác nghiệp quan tự đà kết vô cùng vô tận không hề ngày càng sâu dày đến nỗi đúng ngắn đời sống lâu dài mà thành chết liệu chết quan chức bất chức vị quan quyền mà ướt bỏ giàu sáng sung túc mà đành nghèo vô cùng bung chết non con gái mà đành cô đơn lẻ chiếc cài dệt ngang đáy xa xuống ba con đường ác đạo khổ qua nhiều mối từ tàu tán từ lần chiều ác bao nhiêu các hoạt đời này hoàn kiếm sao tơ tóc không sai dầu bao dầu chầm chắc chắn phải trả đến giữa kia đứng linh tôn đã từ bi tư bớt bằng cách nói bạn đinh và công đức của đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai dạy người đóng tụng hãy tạo hình tượng đức Như Lai ấy bại vì cải lương mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe đốt đến 49 ngày ánh sáng công tắc nhưng việc hãy chỉ của quan cư sĩ đậm của có bồ tràng này mới làm nổi còn người kém sức lòng giàu ứng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng đắn giỏi mà căn cứ chính trong kinh bản nguyện công đức nói trên diện đa phương bao sám hối tiểu tai diêm thọ tiện cho mọi người hoặc nơi nhà cửa hoặc mời các vị xuất gia hoặc cùng những người thiên thiên lưới quét sửa dọn ưu hóa đèn nền thị văn độc tụng chí thành lễ bái như thế thì không có sự mong cầu nào không lưng niệm không có sự ước nguyện nào không hoàn thành bộc bạch sám hối tội ác đã làm là điều mà tinh nhân đại sĩ ưa chuộng vì vậy mà sửa chữa quá khứ tu tình tương lai tẩy giặt ác pháp tệ không làm lại tội lỗi nhiều kiếp sạch hết không còn nên tùy nguyện cầu thọ bằng tất cả Nam mô Tỳ Lô Gia Na Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Nam mô Vô Lượng chữ bác cùng mười phương đông phạm giới thuộc thì quả cứ chính lại tất cả chữ bác cùng mười phương đông phạm giới thuộc thì hiện tại cùng mười phương đông phạm giới thuộc thì vì tại kinh lại kinh bản nguyện công đức của đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai Nam mô Dược Quang nguyện quảng biên chiêu Bồ Tát Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đắc Đại Thế Bồ Tát Nam Mô Vô Tận Ý Bồ Tát Nam Mô Bảo Đàm Hòa Bồ Tát Nam Mô Diệu Vương Bồ Tát Nam Mô Diệu Nam Mô Di Lặc Bồ Tát Nam Mô Thiếu Tài Chương Bồ Tát Tăng Bước Thọ Bồ Tát Kinh Lại Ba Vạn Sáu Ngàn Vị Đại Bồ Tát Dưới Cây Tiếng Nhạc Kính Lại Các Vị Đại Thánh Tăng Và Tôn Giả Vị Tỳ Kheo Nam Mô Cư Thoát Bồ Tát Đảnh Lễ Chư Phật Rồi Lại Sám Hối Tiếc Đi Lại Thời Kỳ Phật Pháp Tương Từ Mọi người vì muốn lợi ích an lạc chỗ trừ tất cả nghiệp chướng xây dựng công đức hơn là muốn tu tập một cách đầy đủ đại nguyện Bồ Tát và lo trì một cách trọn vẹn danh hiệu và có bao chân bác của chư Phật muốn được vô lượng tám mươi tướng phụ trang hoàng cơ thể muốn được vô lượng trí tuệ phương tiện để làm cho chúng sanh đứng yên trong pháp đại muốn tu hành phạm hạnh được giới thể không thiếu sót trọn nguyện giới pháp ba loại tuyệt đối thanh tịnh không có phá phạm điều hoàn bị trong mọi tất nguyện và bình bổ nhà cửa thân thuộc và đồ dùng đều đủ và nhiều muôn pha rất của ma vương cởi mở ràng mua của ngoài đao vác nhổ rừng rậm của mọi thứ ác kiên nếu có nữ nhân muốn chuyện nữ hình tượng trưởng vô muốn cầu con trai được con trai cầu con gái được con gái cầu sống lâu được sống lâu hoặc bị phép vua làm tội mà muốn giải thoát mọi sự lo sợ đóng gỗ muốn đương đồ ăn đồ uống tuyệt diệu pháp vì nó đủ mọi thứ y phục tuyệt diệu và tất cả đồ trang sức mỗi lần hành bồ thí mọi thứ mình có toàn không ham tiếc thiên cả cho người đến xin muốn được chánh kiến tinh tiến và ý tính theo điều thiện ta văn tâm lợi lý dài nghĩa lý cực kỳ sâu xa thường cầu thân pháp thường gặp thiên hữu muốn thọ trì giới pháp biển sanh để giới thể gần làng ở phía tây chỗ A Di Đà Phật để được nghe chánh pháp của ngài nếu có giới pháp đà phá hủy tội lành tịnh sinh mang đã hết mà muộn cứ muốn nói cho đến quốc độ và dân chúng bị mọi sự ngăn trái và tai nạn mà muốn tiêu trừ cho ẩn bất để mưa gió vận thời dân chúng vui vẻ thì hãy trang nghiêm đúng cách và đành để mười hai đại nguyện tối thương ba nhiệm màu tạo ra công đức thù thắng nên làm cho những người nghe được thì nghiệp chướng tiêu trừ hết tài mạng nguyện điều này chỉ các vị Bồ Tát còn nghe thuộc một đời mới có khả năng tin và hiểu đúng như sự thật tu hành cũng như phần dạy đền để đem tinh mang và tài sản ra không lẫn không tiếc tận lực trang nghiêm thì quyết chắc được kết quả và tội nguyện vì chỉ lại như vậy đến ngày nay để lỡ cùng với nơi hiện diện tất cả đều chí tâm quy mạng đảnh lễ Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Kính Lại Tất Cả Chư Phật Cùng Mười Phương Tâm Sanh Giới Bồn Thị Quả Lư Kính Lại Tất Cả Chư Phật Cùng Mười Phương Tâm Sanh Giới Bồn Thị Hiện Tại Kính Lại Tất Cả Chư Phật Cùng Mười Phương Tâm Sanh Giới Bồn Thị Vị Lai Kính lai kinh ban nguyện công đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Nhật Quang Biên Chiêu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biên Chiêu Bồ Tát. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát. Nam mô Vô Tận Hy Bồ Tát.
Nam mô Bảo Đàm Quang Bồ Tát.
Nam mô Dự Vương Bồ Tát. Nam mô Dự Thượng Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tát Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tài Chương Bồ Tát. Nam mô Tăng Vương Bảo Bồ Tát. Kính lại ba quan sáu ngàn vị đại Bồ Tát dưới cây tiếng nhạc. Kính lại các vị đại thánh tăng là tôn giả A Nan và tám ngàn vị tỳ kheo. Nam mô Cửu Đoàn Bồ Tát. Đảnh lễ chư Phật rồi lại sám hối tôi tiếp nguyện xin chư Phật Bồ Tát đồng vận từ bi giác lâm đạo tràng toàn thể thiên long các tướng giả so cùng xin thương tưởng đi đến đạo tràng cả thanh chúng như vậy xin cùng chúng bên chúng con ngày nay một vị chúng sanh ngâm cả mười phương và toàn thể lục đạo mà tu hành tuệ giác vô thượng đoạn trừ hết tại nghiệp chướng biên
đạo biến cả đại
Bồ Đức Như Lai để hiện sắc thân khắp nơi nơi trong một niệm mà cúng dường hết thải tam bảo khắp cả mười phương nơi trong một niệm
mà hóa độ cùng tất cả chúng sanh trong đồng đạo làm cho
họ đây ở đây giang vi đại và bình đẳng vì muốn như vậy đến ngày nay những tâm tinh tiến tu hành cũng như Phật dạy nguyện xin đừng dược sư Như Lai đem năng lực bản nguyên mà dẫn cho sự sám hối của con làm cho việc con làm quyết định phá trừ nghiệp chướng liên thành đã giải đau linh dữ linh. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng cung chánh biến tri minh hạnh biên mạng quang minh quang đại công đức đồ sổ thân kheo
đang chú đời sang
chẳng lẽ quá hơn nhân quyền chúng sanh đôi tâm được soi sáng cả tùy tội nguyện bao nhiêu bệnh khổ đều tiêu tan cả vô lượng Bồ Tát hạnh vô lượng thiện phương tiện và vô lượng quảng đại nguyện của Đức Phật
dược sư trong một
đại kiếp hay hơn một đại kiếp ta Thích Ca Như Lai nói một cách đầy đủ thì đại kiếp hay có thể kết thúc bao chấm còn hạnh nguyện và phương tiện của Đức Phật
này
hùng đẳng vì thế mà chúng con chỉ tâm quy mạng đành lễ nam mô bản già bản thế vệ sắc xà lũ đô bệ đu ly bác lạc bản ra xà già đàn đê tam biểu tam bồn đà gia đáng điền thang bệ sắc đề bệ sắc đề bệ sắc xà tam bồn biểu thế xoa nam mô bản già bạn lặng bạn ra xa già đang tay đã già ra để tam biểu tam bồn đà gia đắc địa tam bể sắc thề bể sắc thề xa nam mô bạn già bạn để bể sắc xa lũ lô bể lũ ly bác lặng bạn ra xa già đang tay đã già ra để tam biểu tam bồn đà gia đắc địa hạng bể sắc thề bể sắc thề bể sắc xả tâm bồ biến đế có a nam mô dược sư hội thượng phật bồ tát nam mô dược sư hội thượng phật bồ tát nam mô dược sư hội thượng phật bồ tát kính lại đức dược sư chánh giác vì nhiều cõi tình và ly thuộc phía đông cõi này ngài đất có bàn đủ ba lô số kiếp và không ai sống bằng trong nhân đại Phật Thế Tôn Nam Mô Dược Sư Thế Quang Phật Nam Mô Dược Sư Thế Quang Phật Nam Mô Dược Sư Thế Quang Phật.
Đại chúng mở kinh trang 58, trang 58.
Cuối đầu trước mười phương chư Phật, chúng con nguyện chân thật kính tinh phát lời để nguyện độ sinh, ý theo giáo pháp luật kinh chỉ bày, ngày nào cũng lắm tay công việc vì sĩ mê mãi niết tầng, ngày đêm lo tạo bán tầng trăm mưu ngàn kể vô ngần tham thương, lạng một bước xa đường xuống phố bị vô minh lắm độ trưng tiên. Bản thân tư đại thảm phiền biết bao, vậy nhân thế hãy mau xét kỳ, kiếp phù sinh chớ nghĩ lần lớn, khuyên đừng đem giả tưởng mơ. Trăm năm cuộc thế như cờ bị vây, rút lương huệ dứt dây tham mang, kiếm tìm thầy cầu phái quy y, giữ gìn ngũ giới tam quy, mở lòng từ mẫn sân si quyết chừa, rèn lòng kính kề nguyện con ra cõi nắng mưa cõi trần, ngưỡng cầu chư Phật thi ân, đệ tử phát nguyện thân cần, một là nguyện Đức Di Đà, cầu xin ba tấm trẻ già khắp nơi làm lành đánh dư, nhà nhà an lạc nơi nơi thái hòa. Hai là nguyện Đức Thích Ca, trở đời đi loạn mở mang vận hội văn minh, tâm thần thở tới nhân tình trung ương. Ba là nguyện Trực Đề Vương, thần thống dẹp hết bốn phương chiến trường, đổ người ngỗ nghịch bảo cường. Độ người thù quán cù thâm thuận hòa, giúp ba tai nạn xảy ra, cùng người tất bình điều hòa. Năm là nguyện Đức Phổ Hiền, độ người chân chánh giữ quyền an dân, bốn phương thương ái thương thân, đồng thuận pháp nước nhân dân kính nhường. Sáu là nguyện Địa Tạng Vương, độ người siêu lạc bốn phương được về. Thiên lạc là nơi an dưỡng, đất lưu ly vô lượng kiếp tinh. Như hình bánh xe áo bắt bào hoa quê đẹp đè, nước bát công sạch sẽ tinh vi. Bảy hàng cây báo lưu ly, lan can bài lớp ba đi sáng đời. Hoa lên trong liều diệu cúng dường, bồ đề này bút ngát hương, cuối sinh chư Phật hộ trì sám hối cầu an công đức thù thắng thành vô biên thắng phước giai hội. Phổ nguyện bao giới chư chúng sanh đa tóc vàng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền đau. Phổ nguyện tội chướng tấn tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ liên hoa vi vụ màu hoa cai kim phật ngộ vô sanh bấm nói bồ tát ni bàn lư Phật Đạo Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tịnh Lưu Ly Giới Mạng Nguyệt Từ Dũng Tiểu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phần Tác Đại Chứng Minh Hôm nay nhân mùa tân niên năm mới Bính Thân 2016 đệ tử chúng con quy tụ về đạo tràng lễ Phật tại thành phố Red Deer. Nguyện vì chư Phật tử nguyện cầu an năm mới, ngưỡng cầu tam bảo từ bi gia hộ tất cả chúng con cùng thân bằng nguyện thuộc thân tâm an tịnh bình khổ tiêu trừ. Nghiệp chướng tiêu tan, quyến thuộc bình an các tường như ý nguyện. Kính lại Phật Pháp Tăng chứng minh, chúng con đem công đức hướng về trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ. Bánh xe pháp vận chuyển không dừng, mong hoa đàm lại nở giữa mùa xuân. Nguyện cây giác trổ hoa đầu tháng hà, tái hiện đạo tràng pháp hoa bát nhà, dựng nên pháp hội phương đẳng A Hàm. Vẽ vang dòng họ Thế Tôn, rạng rỡ tông môn ca diếp, nghìn thủ vàng son tổ nghiệp, muôn thở rạng rỡ tông phong. Tăng ni đạo lực thẩm thâm, Phật tử tính tâm kiên cố. Nguyện nhà nhà hạnh phúc an khang, cầu đất nước hòa bình hưng thịnh. Năm châu an định bốn biển thanh bình, tình giới vô tình đều thành Phật Đạo Nam Mô A Di Đà Phật Từ A Quy A Di Phật Đại đạo văn vô thượng tâm từ bi thượng nguyện chúng sanh thâm nhầm chính tàng chỉ tuệ như hải từ bi thượng
Kính mời đại chúng cùng xả chân sau bốn chút xíu trước khi đứng dậy.
đệ tử chúng con mang ơn cha mẹ sanh thành quốc dân bảo hộ, cuối đầu kính lệ tam bảo thường trụ trong mười phương. Đệ tử chúng con mang ơn sư trưởng giáo huấn liệt vị tinh thí đàn na, cuối đầu kính lệ tam bảo thường trụ trong mười phương. Đệ tử chúng con mang ơn mọi loài chúng sanh cây cỏ đất đá, cuối đầu kính lệ tam bảo thường trụ trong mười phương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đặc biệt tại thành phố Rết Đia, hôm nay cũng còn trong tháng Giêng năm mới, và theo lệ thì năm nay là năm thứ hai chúng ta cùng tổ chức lễ cầu an đầu năm cho đồng bào Phật tử tại Rết Đia. Thì hôm nay có sự hiện diện chứng minh của Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Trúc Lâm, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, xin trân trọng kính giới thiệu cùng đến toàn thể đại chúng và cũng như tất cả quý thầy, quý sư cô, quý sư chú, Phật tử tại Ánh Minh Tinh. Có Hòa cũng thấy có quý Phật tử ở Calgary lên. Hôm nay coi như là ba thành phố cùng quy tụ về đây để cầu an năm mới này. Và vừa rồi chúng ta đã xong cái phần kinh cầu an đầu năm cho tất cả chúng ta. Và giờ đây thì chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng có đôi dòng pháp nhũ đến với tất cả quý Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng cùng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay vẫn còn trong tháng Giêng mà Việt Nam mình đã là ăn Tết tới nguyên tháng cho nên mình nghe nôm na trong ca dao có câu là tháng Giêng là tháng ăn chơi đó. Dạ, thì thưa vị, mùa Tết thì chắc chắn rằng dù là xa quê hương xứ sở, nhưng mà cái lòng của người con nước Việt chắc chắn sẽ không quên cái tục lệ của mình, đó là tưởng niệm cái ngày đầu năm. Thì thưa quý vị, hôm nay quý thầy đến với quý Phật tử ở tại Rết Đia cũng không ngoài mục đích là cùng chia vui với các vị ở trong cái mùa xuân, và nhất là những ngày Tết nó còn rất là vắng vương đậm nét ở trong cái lòng của mình, để mình nhớ về quê hương xứ sở, nhớ về những cái tập tục của ông bà tổ tiên mà mỗi năm cứ dịp Tết về thì ít nhiều gì những cái biểu tượng của ngày đầu xuân vẫn được mỗi gia đình đều trưng bày lên để mình nhớ. Thưa quý vị, trong cái ngày đầu xuân, dù là mình ở đâu, thì cái tục lệ đó, con cái đến chúc Tết ông bà, cha mẹ, và được cha mẹ chúc Tết lại cho con cái, gọi là chúc phúc. Thì cái lời mà mình kính dâng lên cha mẹ gọi là chúc thọ. Nhiều cái câu nghe nó hay lắm, đẹp lắm. Chúc cho cha mẹ sống lâu trăm tuổi. Hay là cái câu chuyện nho là phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sang chẳng hạn. Hoặc là mình chúc cho cha mẹ mình bách niên giai lão. Nói theo chữ nho. Thì cái câu mà chúc tụng như vậy nó có một cái ý nghĩa là mình mong cha mẹ mình được sống cho đến ngày mình cũng được lớn khôn, và thậm chí đổi khi mình già mà mình vẫn còn có cái phúc là cha mẹ vẫn còn. Mà người Á Đông của mình thì rất là quý một gia đình nào mà có được năm đời còn tồn tại, tức là từ ông bà xuống đến con cháu đó còn tồn tại, tức là đời từ ông cho đến đời cháu kêu là cháu sơ, là ông, tức là ông sơ, rồi tới ông cố, rồi tới ông nội, rồi tới cha, rồi tới con. Thì thưa quý vị, thì nếu mà ai được năm đời như vậy thì coi như là cái phúc lớn lắm. Thành ra ngày xưa đó, cái thời Lý, thời Trần đó, vua đó rất là trân trọng những cái người mà có được cái phước gọi là ngũ phúc lâm, ngũ đại đồng đường, tức là năm đời từ ông bà xuống tới con cháu. Thành ra khi đi ngang gia đình nào nghe nói là ngũ đại đồng đường thì vua còn phải kính viếng, tức là nể phục cái gia đình đó có cái phúc, có cái hậu, cho nên đến đời con cháu thứ năm mà ông bà còn sống và con cháu cũng có cái phước là được như là sống cùng một thời với ông bà của mình. Thưa quý vị, cho nên vì vậy mà cái tục lệ đó nó đẹp lắm, nó nhắc nhở mình nhiều lắm. Qua cái lời chúc tụng thôi là ý muốn nói lên rằng mình mong làm sao đó tích tụ được cái đức, cái phước cho mình được sống mà mình còn cái diễm phúc được phụng sự cho ông sơ của mình, cho ông cố của mình, cho ông nội của mình, cho cha của mình. Thành ra thưa quý vị, vì vậy mà cái tục lệ mà hình như hiếu thảo đó, cái đạo hiếu đó đã được Đức Phật ca ngợi. Đức Phật ca ngợi hiếu tâm là Phật tâm, hiếu đạo là Phật đạo. Đức Phật đưa cái đạo hiếu nó quan trọng lên đến cái mức coi ngang như đạo Phật vậy đó. Thành thử cho nên vì vậy thưa quý vị, sanh vào cái thời, Đức Phật nói rằng sanh vào cái thời mà không được gặp Phật, mà có cha, có mẹ, có ông bà mà sống chung với mình, mình được có được cái cơ hội để phụng dưỡng những vị đó đó, là mình coi như là mình có cái cơ hội được gặp Phật vậy đó. Tại vì gia đình phước đức lắm mới được như vậy. Thành ra như mình được gặp Phật, dễ sợ không? Thành thử cho nên thưa với quý vị, muốn được như vậy chắc chắn không phải tự nhiên mà được đâu. Cái phúc ấm như vậy đã phải nói rằng do mình có tu tập, có tạo, có tích lũy những cái phước đức nhân duyên thì mình mới có được như thế. Thành ra cái truyền thống đó muốn nói lên một điều mà như lời Đức Phật dạy, chúng ta phải có được cái chánh kiến. Ở trong bát chánh đạo, cái chánh kiến đi đầu. Thì chánh kiến nó có nghĩa là gì? Cái chánh kiến có nghĩa là cái nhìn xuyên suốt cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhìn vào cái phúc mà hiện tại mình biết được đời trước mình có tu nhân gì, và nhìn hiện tại cái hạnh phúc của mình có được đó, mình biết được tương lai mình sẽ đi về đâu và con cháu mình ra sao. Thành ra Phật dạy chánh kiến có nghĩa là mình nhìn xuyên suốt được quá khứ, hiện tại và vị lai. Rồi nhờ cái chánh kiến đó là mình có được gì? Chánh tư duy, chánh ức niệm. Nhờ những chánh tư duy cái đức niệm đó mà mình mới hiểu được rằng ở trong đời này không phải mà tự dưng mà mình có được những cái phúc đó, mà phải do tu tập. Quý vị hãy nhìn thử ở trong cuộc đời của mình, mình đã đi qua, mình đã sống rất nhiều nơi. Từ ở trong nước mình đã có thể là đã ở nhiều nơi lắm rồi. Nhưng mà khi ra hải ngoại mình cũng đâu có trụ một chỗ đâu. Nay mình ở nơi này, mai mình ở nơi kia, theo cái công việc, theo cái sự nghiệp, theo cái công danh của mình. Nhưng mà có một cái điều mà mình muốn nói lên là dù mình ở đâu, nhưng mà cái phước lạc nó có theo mình hay không? Để chứng tỏ được rằng trong đời trước mình có gieo được những cái nhân chủng gì, thì thưa quý vị, nếu mà mỗi một ngày đời sống mình có tăng thêm nhiều điều phước lạc, chứng tỏ là cái phước đức mình đang tăng. Mà mình thấy khi phước đức mình đang tăng đó, mình phải cảm nhận ơn của Đức Phật đã dạy cho mình thấy được điều đó. Mình cảm nhận được ông bà tổ tiên của mình đã dạy cho mình những điều đó, để mình cố gắng gieo trồng thêm. Hữu phước bất khả hưởng tận. Cái phước mà mình có đó, cái phúc mình có đó, không nên hưởng hết, mà phải tiếp tục gieo trồng. Gieo trồng cho mình ở hiện tại và ngay cả cho mình trong tương lai. Thì đời đời có sanh ra mình sẽ không hết phước, mình sẽ tiếp tục được hưởng những cái phúc báo. Cho nên thưa quý vị là sống trong đời chúng ta phải có con mắt trí tuệ, mà trong Bát Chánh Đạo gọi là chánh kiến. Phật nhờ có cái chánh kiến, trên chánh tư duy của Ngài soi thấu hết tất cả những cái gì ở trong cõi đời này, để biết được nó là thiện hay là ác, nó là hạnh phúc hay khổ đau, thấy rất rõ. Mà nhờ thấy rất rõ qua cái sự so sánh tư duy, cho nên rồi chánh ức niệm thấy được rằng đúng, mình có ăn hiền ở lành cho nên ngày nay mình mới được cái hạnh phúc này. Rồi mình vì có những cái lỡ lầm kia cho nên mình bị những cái tai nạn nọ, hiểu thấu được như thế, cho nên do đó mà mình mới sống có chánh kiến. Mà khi mình sống có chánh kiến thì thưa quý vị, đời đời mình sẽ tránh khỏi được những cái vấp váp khổ đau gây nhân tội lỗi, để mà mình gieo được những cái hạt giống tốt, hưởng được những cái hạnh phúc lâu dài. Người mà được như vậy đó, thì Phật gọi là người đó có được mùa xuân miên viễn, mùa xuân miên viễn. Dù là bây giờ mình đi qua cái mùa hè, mùa thu, mùa đông, nhưng mình vẫn có mùa xuân. Mùa xuân này là mùa xuân ở trong lòng. Hay là nói rằng là cuộc đời mình cũng tạm gọi như bốn mùa đi. Cái thời mình còn trẻ như là cái mùa xuân, khi mình lớn một chút là mùa hè, rồi đến lúc mình hơi có tuổi một chút là mùa hạ, mùa thu, và khi mình già yếu là mùa đông. Thì thưa quý vị, dầu ở mùa nào thì hoa nó vẫn có, thì giống như hạnh phúc. Một cái người mà có tu đó thì họ ở độ tuổi nào họ cũng có được những cái phước báo để họ hưởng hết, họ vẫn có những hạnh phúc để họ hưởng hết. Thành ra cái hạnh phúc, cái phước báo đó là do chính mình tạo ra. Mà một khi chính mình tạo ra rồi, không ai có thể ăn cắp của mình được đâu. Có muốn nhận gì mình cũng không có được đâu. Có đuổi mình đi ra hải ngoại rồi mình cũng vẫn sung sướng, mình vẫn hạnh phúc. Phải không? Mình có bỏ nước ra đi vì một lý do gì đó, hay không? Thì cuối cùng rồi, có bôn ba cỡ nào mình vẫn hạnh phúc. Thì rõ ràng chúng ta là những người đang có những cái phước báo đó. Thì khi nhìn lại những cái phước báo hiện tại chúng ta hưởng, chúng ta thấy được quá khứ của chúng ta đã có từng làm những việc phước thiện rồi, cho nên ngày nay mới được như vậy. thì thôi tiếp tục gieo trồng. Đạo Phật dạy chúng ta kỹ lắm. Tôi còn nhớ khi còn ở quê đó, ngày xưa tôi còn nhỏ mà này, thì đi đến nhà nào tôi thấy ở trước nhà cũng có cái lu hết á. Cái lu đó đựng gì quý vị biết không? Đựng nước. Bây giờ không biết còn hay không. Nhưng mà hồi xưa đó, mỗi nhà nào đều có cái lu, thêm có cái gáo. Phải không quý vị? Để chi? Để người đi lỡ đường đó, họ có khát nước nó hủ. Đạo Phật dạy cho con người mình, ông bà mình dạy cho con người mình biết tu hành bố thí. Một miếng nước mình bố thí vẫn có cái phước báo. Vậy thấy không? Đó. Rồi thầy nhớ ở trong Nam mình hồi xưa đó, nó có một cái tục lệ các vị khất sĩ họ đi ôm mình bác, họ đi xin ăn. Phải không? À, thì người nào mà nếu đi ngang qua cái nhà mình mà ta đứng lại đó, thì tự nhiên mình chạy vào trong nhà, có một chút gì đó thức ăn thức uống bưng ra cúng dường. Đó là mình tạo cái phước đó. Thành ra ông bà cũng như Đạo Phật ở Việt Nam đã dạy cho mình nhiều lắm. Mà thầy nhớ những hình ảnh đó, nó đẹp vô cùng. Có lẽ hồi đó mình cũng đã từng tạo những cái duyên lành đó, mà ngày hôm nay mình được cái phước báo như thế này. Giống như cái thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đi khất thực, hôm mình bác đi khất thực, có một đứa nhỏ đó, nó không có cái gì để cúng dường Phật hết trơn á. Nó đang dọc đất, nó đang xây cái thành trì bằng đất á. Thì nó thấy Phật đi ngang thì cái lòng, tự nhiên cái lòng trí thành của nó bắt chước người lớn. Nó cũng lấy cái miệng dừa, nó hốt một miếng cám đem lên cúng dường Phật. Phật nhận. Và Phật biết được cái lòng của nó thành kính như vậy đó. Thì 100 năm sau, nó sẽ sanh lên và nó sẽ được cái phước báo làm một vị vua. Thì cái phước báo cúng dường cho Phật nó lớn lắm, cúng dường cho chư tăng phàm của mình thì nó nhỏ hơn. Thành ra được cái phước báo làm cái người được đủ ăn đủ mặc sung sướng như thế này là quý rồi. Cho nên thưa với quý vị, vì vậy mình đừng coi thường một việc làm lành nhỏ. Vì một việc làm lành nhỏ đó vẫn có công năng đưa mình đến cái chỗ an vui, hạnh phúc. Nhiều khi mình cứu giúp một cái người nào đó khi qua một cơn đói hoặc là cũng bệnh tật, hiểm nghèo, làm rồi thôi. Nhưng mà trong tương lai, nhiều khi đến lúc mình hoạn nạn, bị một cái nghiệp quả gì đó, thì tự nhiên có người cứu mình. Tôi thấy có nhiều người được cứu lắm. Vì biết là người Việt Nam mình, cái bệnh gan là cái bệnh phổ thông, phải không? Tại Việt Nam mình á, không có cái hệ thống để ngừa bệnh của chính phủ đó. Họ dạy mình cái cách để mà ngừa bệnh. Cho nên hồi xưa đó, cạo râu cạo tóc mà máu nó chảy ra, người này lây qua người kia, thành ra không biết ai là cái người bị bệnh đầu tiên, mà cứ vậy lây truyền cho nhau. Thành ra gần như là 80-90% những người Việt Nam đều có bị di trùng viêm gan hết. Nhưng mà sang đây đó, vì biết là có những cái loại viêm gan mà nếu không được chữa trị được thì có thể chết. Chết nhiều lắm. Nhưng mà khi qua đây rồi, rất nhiều người được cứu sống. Bệnh ho lao, bệnh cùi, thậm chí cũng được cứu thoát. Cái đó là gì? Cái đó là những cái phước báo chúng ta đời trước có gây tặng, chứ không phải tự nhiên mà được. Cho nên ngày hôm nay, khi mình được hưởng cái hạnh phúc này, mình tạm gọi là hưởng được cái mùa xuân này, mình phải nhớ cái ơn ích đó của ông bà, cha mẹ, của chư Phật đã dạy chúng ta cái cách sống như thế nào để chúng ta tạo được cho chúng ta những cái phúc báo. Chúng tôi cũng muốn nói thêm, cái phúc báo mà người đời mình ước ao đó, nó có 5 điều. ở trong kinh thi nó có nói ra năm điều là như thế này. Thứ nhất là phú quý, thứ nhì trường thọ, thứ ba an khương, thứ tư hảo đức, và thứ năm là thiện chung. Tạm gọi trước hết đó là trường thọ đi. Trường thọ tức là cái người sống lâu, ít có bệnh tật. Thứ hai là cái người giàu sang mà lại có địa vị nữa, tôn quý nữa. Thứ ba là được sức khỏe và được bình an, tâm hồn bình an. Thứ tư là hảo đức, tức là cái người đó sống mà tâm hồn rất là trong sạch, thích làm những việc phước thiện. Và thứ năm, cái người đó nhờ có được cái đức đó, cho nên do đó họ sống thì an lành, mà khi ngày họ chết cũng ra đi an lành. Họ có thể biết trước ngày giờ mình chết để trối trăng hay là để phú chúc lại cho con, di chúc lại cho con. Mà ngày họ ra đi, nó ra đi rất thanh thản nhẹ nhàng. Cho nên năm cái phước đó người đời ai cũng ước muốn. Nhưng mà năm cái phước đó cũng phải tu nhân tích đức hành thiện thì mới được chứ, phải không? Thì cái phước đầu tiên tôi muốn nói đó, phước thọ đó là phải sao? Phải biết tôn trọng mạng sống của mọi người và mọi loài. Mình muốn mình thọ mạng mà mình không tôn trọng sinh mạng của những loài khác, mình bị tổn phước. Thưa quý vị, nếu mà người nào mà quý vị thấy được cái phước thọ đó là họ sao? Họ sống họ tôn trọng sinh mạng, họ biết quý trọng sinh mạng lắm, cho nên do đó mà họ sống rất là cao, cái tuổi thọ rất là cao. Nhất là những bà cụ, ông cụ mà ở quê mình, họ sống trên 100 tuổi, là những người đó đều có tu hết đó. Cái hạnh của họ đặc biệt lắm. Thứ hai nữa là giàu sang, gọi là giàu sang và là được tôn quý nữa. Tức là những người này đời trước có bố thí, làm những việc phước. Thì những việc phước của mình thì như tôi nói hồi nãy nó đơn giản lắm. Mình chỉ cần giúp cho người ta miếng nước, giúp cho người ta một cái điều gì đó là để cho người ta thoát qua khỏi cái cơn khó khăn đau khổ. Một miếng thuốc, miếng ăn, miếng uống đó. Thì thưa quý vị, đó là một việc phước rồi. Thành ra hồi xưa đó, có những vị đệ tử Phật đi khất thực mà mục đích là để độ những chúng sinh. Một hôm đó, ngài Ca Diếp đi đến một cái dòng sông, thấy có những người mà người là ở đợ đó, họ đang bưng một cái chén nước lên. Thì ông mới nói xin bố thí cho tôi một ít nước. Thì người kia sẵn sàng cho ngài một ít nước. Nhưng mà có hôm ngài đến, ngài xin người đó bố thí, thì người nào nói tôi không có biết, tôi không có thể nào bố thí cho ông được, bởi vì tôi nghèo quá, tôi không có gì để bố thí. Thì ngài mới nói rằng không, người vẫn có thể bố thí được. Có thể cho tôi một miếng nước để tôi uống, cho tôi một miếng nước để tôi rửa tay, vân vân. Thành ra vì vậy mà ở trong đời này chỉ cần mình có cái tâm thôi, mình cũng có thể làm được việc phước. Mà cái phước lớn hay nhỏ đó, nó lại tùy tâm. Mình làm một việc nhỏ nhưng mà tâm mình rộng, tâm mình thương, quý, tôn trọng, thì cái phước đó phần lớn như thường. Cho nên có những cái câu chuyện trong kinh kể đó, có một cái người chỉ cúng một cái ngọn đèn dầu mà tí bé tí tẹo vậy thôi, nhưng mà ngọn đèn đó Đức Phật chứng tri rồi đó, người ta thổi không tắt á. Mà trong khi những cái vị vua chúa cúng những cái đèn như nãy trong kinh mình nói đó, đèn như bánh xe đó, vậy mà lấy cái quạt quạt sơ cái tắt, mà cái đèn của bà lão quạt không tắt. Cái tấm lòng của một cái người ăn mài mà chỉ mua được một chút dầu đem được cúng Phật thôi, cái tấm lòng nó lớn quá đi, thì nó khiến công đức nó lớn. Thì A Nan thấy như vậy mới hỏi Phật, tại sao mấy cái đèn kia con quạt dễ tắt lắm mà có ngọn đèn này quạt không tắt? Phật nói bởi vì cái người ăn mài đó họ nghèo khổ quá, nhưng mà họ ráng dành dụm cái tiền mà ăn xin để họ mua một cái chén dầu nhỏ thôi cũng vừa Phật. Đủ thấy rằng cái tâm lượng nó cũng vô cùng quan trọng. Thành ra thưa quý vị, không luận là ít hay nhiều, cho nên quý thầy nhiều khi đôi khi phải tổ chức những cái chương trình để cứu khổ, cứu đói, cứu bệnh ở Việt Nam. Mà có những người nào mà đến cùng hùng phước á, là quý thầy mừng lắm. Tại sao? Muốn tất cả chúng ta góp bàn tay lại để làm những việc phước, chứ giúp những người nghèo khổ ở Việt Nam, làm cho những người ở quê hương của mình, xứ sở của mình bớt đi những cái nghèo khó, những cái bệnh tật. Và đôi khi mình gửi về đó cũng là một cái bài học giá trị cho họ, để họ thấy được rằng con người biết thương yêu nhau như vậy đó, thì tại sao mình lại không biết tu, mình không biết hướng về cái điều thiện. Người ta hướng về điều thiện, tại sao mình không biết hướng về điều thiện? Thành ra cũng giống như là một cái bài học mình cho họ thấy được cái giá trị của cái việc bố thí, cái việc hướng thiện. Cho nên do đó mình rất cần những cái việc làm thiện dù là nhỏ ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thì hôm nay thưa quý vị, thời gian ngắn, chúng tôi chỉ muốn chia sẻ lên một vài cái ý, mà ở đây cái ý chính muốn nói vấn đề chánh kiến. Cái bài học chánh kiến Đức Phật dạy đó là chúng ta phải thấy rõ được cái vấn đề là chúng ta là ai, đang ở cái vị trí nào. Đôi khi chúng ta chưa biết, nhưng mà nhờ có Phật dạy đó, chúng ta đang ở trong cái cõi người, chúng ta chỉ thua chư thiên thôi, chư thiên trên trời đó. Chứ mình sướng rồi đó, mình làm con người đó. Mà mình làm con người, mình có cái thân này là mình đã có cái phước báo rồi nha. Không phải dễ gì có được cái thân người đâu. Có được cái thân người rồi phải biết làm sao gieo trồng thêm những cái nhân để mình hưởng cái phước của thân người. Chứ mất cái thân người này rồi thì mình khó có lại lắm. Và mất cái thân người này rồi đó, mình muốn vươn đi lên cái cõi chư thiên cũng rất là khó. Thành ra cái cõi này đó, Đức Phật ca ngợi là cái cõi nhân trung tôn, cái cõi đáng quý. Vì sao? Vì trong cái cõi này nè, mình thấy được cái cõi phúc, và mình cũng thấy được cái cõi gì? Cõi hòa đau khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khi mà mình thấy được như vậy đó thì mình mới dễ so sánh. Mà khi mình so sánh được á, thì mình mới có cái tâm khởi lên hướng thiện và hướng thượng. Chứ còn nếu mình ở cõi trên mình sướng quá đó, mình quên đi, không biết là mình ở như thế này có được đời đời kiếp kiếp hay không, không mơ ước tới cái chuyện tu hành. Thật ra chư thiên đôi khi khó tu hành. Còn mình ở cái bậc trung này đó, nhìn thấy cõi chư thiên sung sướng, nhìn thấy cái cõi địa ngục khổ đau, thành ra do đó mình dễ so sánh để mình tìm đường phương lên. Giống như con người mình hồi xưa mình ở Việt Nam quý vị. Mình ở Việt Nam cái xứ mình đó, nghèo quá. Cái sở học, sở hành của mình đó, nó còn rất là giới hạn. Nhưng mà từ khi mà mình được cái duyên đưa ra ngoại quốc, mình sống ở ngoại quốc đó, thì cái học mình nó mở rộng hơn, có cái tầm nhìn xa hơn, và cái sở hành bắt đầu mình được lan tỏa đến những cái việc làm từ thiện, đến những cái việc làm mà đôi khi trước đây chúng ta không dám nghĩ tới. Vì sao mình nghèo? Bây giờ khá giả một chút. Cho nên vì vậy mà thưa quý vị, khi mình khá giả một chút đó, lòng mình nó mở ra được một chút. Thành ra tiếp tục gieo trồng nhân phước đó, thì nó lợi cho mình vô cùng, là lòng mình càng mở ra. Mà càng mở ra, phước báo càng lớn. Mình sẽ có cơ hội tạo được nhiều cái điều kiện tốt đẹp cho mình và cho xã hội. Ai cũng vậy, tôi thấy khi ra ngoài này rồi đều có cái cơ hội làm phước hết. Hỏi đi, người nào cũng vậy trên, phải không? Trước hết là gửi tiền về giúp cho cha, cho mẹ nè, giúp cho anh em nè, giúp cho hàng xóm nè, giúp. Mà đến nỗi bây giờ nó chính phủ Mỹ nó thống kê đó, mình gửi cho tới bây giờ 13 tỷ rồi. Dễ sợ không? Người về cả hải ngoại mà gửi về trong nước tới 13 tỷ. Trong đó có tiền gửi về qua ngân hàng, gửi về bằng cách là đi qua hải quan vân vân. Thành ra vì vậy mà chứng tỏ mình ở hải ngoại có cơ hội làm phước nhiều lắm. Cho nên thưa quý vị, chắc chắn chúng ta sẽ không bất phước, với điều kiện là chúng ta tiếp tục giữ cái tâm hạnh được như vậy, thì chúng ta đời đời sẽ có được những cái phước báo là giàu có, sang trọng và hạnh phúc, nếu tâm chúng ta giữ được cái đạo đức, tức là hạnh đức. Và chắc chắn nếu chúng ta sống một cách thiện lành thì cái ngày lâm chung của chúng ta cũng sẽ tự tại. Nói tóm lại, thầy cũng cầu mong tất cả chúng ta làm sao có được năm cái điều phước đức đó trong đời sống của mình, và những cái phước đức đó chúng ta có thể chia sẻ đến cho tất cả mọi người và mọi loài, để họ có thể thoát khỏi những cái khổ ở trong cái cõi trần gian này, và luôn luôn được hạnh phúc, được an vui giống như ở cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Vì cõi tịnh độ hay là cõi ta bà, Đức Phật nói rằng từ tâm mà ra. Nếu chúng ta mà an vui thì cõi này cũng trở thành tịnh độ, nhưng mà nếu tâm của chúng ta chưa được an vui thì cõi này trở thành cõi ta bà đau khổ. Thôi thì đó vài lời thầy xin được chia sẻ với vị đầu năm hôm nay ở đây. Và tiếp theo thầy xin được mời thầy Pháp Hòa có vài lời để cùng chia sẻ với vị cũng nhân ngày đầu năm này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc đi, vài lời, không vài lời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy và cũng như toàn thể đại chúng. Hôm nay quý vị có vui không? Chúng ta rất là vui vì năm nay thời tiết tốt và chúng ta có một cái Tết đầm ấm, và đặc biệt là chúng ta còn được cái cơ hội gặp nhau để chia sẻ những giây phút trong năm mới này. Và hôm nay chúng con cũng được tất cả chúng ta ngoài buổi tụng kinh còn được nghe bài pháp, và thưa đại chúng, mong rằng quý vị tiếp nhận những lời thầy vừa hướng dẫn của chúng ta. Và nếu mà những lời mà thầy chia sẻ tuy ngắn gọn, nhưng mà nếu tất cả chúng ta mang về suy ngẫm thì chúng ta sẽ tìm ra được rất nhiều cái điều quý báu, và đó là cái lì xì lớn nhất mà thầy đã tặng cho chúng ta. Và mong rằng tất cả quý vị sẽ không mất cái gói lì xì này trong suốt năm và cũng như mãi mãi về sau này. Và nhân đây, Pháp Hòa cũng xin được phép kính chúc tất cả quý vị cùng gia đình năm mới được an vui, sức khỏe, sở nguyện được viên thành. Và quý vị biết là năm nay là năm con khỉ, phải không? Thì thường thường đó là mình con khỉ thì nó được nhắc nhiều trong nhân gian và trong kinh Phật. Ở trong kinh Phật cũng có rất nhiều bài kinh nói về con khỉ. Và khi quý vị đến chùa, thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy một cái bộ ảnh Đức Phật đang ngồi trên một tảng đá. Quý vị sẽ thấy một con khỉ dâng một cái trái cây và một con voi nó mang nước đến nó dâng cho Phật. Đó là kể lại câu chuyện là có một lần trong mùa an cư, Đức Phật đã đi vào trong rừng an cư một mình, do chư tăng ở trong chúng bất hòa với nhau làm cho Phật không được hài lòng, cho nên Phật đã đi vào trong rừng an cư một mình, độc cư, để như là nhắc nhở chư tăng phải có sống hòa hợp. Thì cùng lúc đó Đức Phật cũng gặp một con voi chúa, nó cũng cùng tâm trạng với Phật, là đó là voi chúa mà nó điều khiển không được cái nhóm, rồi nó cũng buồn, nó bỏ mình vô. Rồi con khỉ kia cũng như thế. Và thỉnh thoảng quý vị cũng sẽ thấy ở trong các cái vườn cảnh của chùa thì có một cái bộ khỉ ba con. Cái bộ khỉ đó ta gọi là tam không đó, tức là không thấy, không nghe và không nói. Là không thấy, không nghe, không nói, không nghe làm không thấy, không nghe gì nói. không nói gì hết, nhưng mà mình sẽ thấy như nãy thầy dạy mình là chánh kiến. Khi mình thấy thì mình sẽ có cái chánh kiến, mình phải thấy cái gì cần thấy, và chúng ta phải có cái chánh kiến để chúng ta nhận định chánh tà, để chúng ta nghe cái gì cần nghe. Và chúng ta phải có cái chánh kiến để chúng ta biết rằng cái gì cần nói và cái gì không nên nói. Và đặc biệt là thầy đã khơi sự cho chúng ta bằng một cái sự nhắc nhở hiếu đạo. Đôi khi mình muốn nói nhưng mà mình quên rằng người đó là ba mình, người đó là mẹ mình, thì mình nói những cái lời nó không có được dễ thương. Thì khi mình không được dễ thương như vậy, mình nói một cái lời nói để nó cho nó thỏa mãn cái cơn giận mình, thì mình sẽ biết rằng cha hay là mẹ hay là một người thân của mình sẽ rất là đau lòng. Một cái vết thương ở trên thân thể nó sẽ lành, nhiều vết thương trong tâm hồn thì nó rất khó lành. Cho nên chánh kiến rất là quan trọng, mà nó là một trong bát chánh đạo, tám con đường chân chánh mà Phật dạy chúng ta. Trong đó chúng ta phải có một cái nhận định cho nó chân chánh, lúc nào mình cần nói, lúc nào mình cần. Tất cả chúng ta đều phải nghe mỗi ngày, đều phải thấy mỗi ngày, đều phải nói mỗi ngày. Nhưng mà chỉ có một điều thôi, chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta thấy cái gì, nghe cái gì và nói cái gì, thì hạnh phúc an lạc từ đó mà có. Hạnh phúc an lạc không ai cho, không ai ban phát cho mình, nhưng mà nó đầy dẫy ở trong cõi đời này. Và nếu chúng ta chỉ cần có cái nhận định cho đúng mình nên nói cái gì, thậm chí một lời nói chơi, nói cho vui, nhưng mà nói không đúng chỗ, thì cái lời nói chơi đó nó thành ra họa. Cái việc nói chơi của mình mà mình nói không có chánh niệm là không biết lúc nào cần nói, và ai là người nên nghe câu chuyện đó, và đôi khi mình sẽ vui ở đâu không thấy mà thấy họa. Cho nên hồi sáng này thầy cũng cho bài pháp ở trên Trúc Lâm, bài pháp rất là hay, và trưa hôm nay chúng ta cũng lại được nghe thầy nhắc nhở thêm nữa. Và trong một mùa xuân mới, mùa xuân là cái mùa mà nhắc nhở chúng ta có một cái gì đó nó khơi sắc cho mọi sự mọi việc. Thì những gì đã cũ hết một chu kỳ thì chúng ta gọi là mùa xuân, để làm cho chúng ta phấn khởi hơn lên nữa trong cái cuộc sống này. Và hôm nay chúng con rất là vui được về đây cùng với đại chúng Phật tử ở thành phố Rét Bia làm một khóa lễ cầu nguyện đầu năm và được nghe bài pháp. Và thưa đại chúng, những vị nào chưa được lên chùa trong năm mới, hôm nay quý thầy có mang lọc xuống để làm lọc đầu năm cho tất cả quý vị. Chút xíu nữa xin quý vị tuần tự lên để nhận lọc từ thầy viện chủ ban phát cho tất cả chúng ta. Và cái lọc ở trong này là một cái câu Phật ngôn để nhắc nhở mình. Đồng thời mỗi người sẽ có được một quyển kinh thu gọn. Cái quyển đó là quyển Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm, thu gọn lại để trong cái bọc nhựa. Quý vị có thể treo xe, quý vị có thể đeo trong người, quý vị có thể để trong bóp để hộ thân cho mình. Và Lăng Nghiêm có nghĩa là một cái loại định kiên cố. Và khi chúng ta có cái định kiên cố rồi thì chúng ta sẽ rất là vững chãi trong cuộc sống. Ví dụ như mình vẫn đi chơi, mình vẫn nhậu, nhưng mà nhớ là nhậu vừa vừa thôi. Nhậu quá thì chúng ta sẽ mang bệnh, tốn tiền. Và đồng thời đôi khi khi chúng ta xỉn quá đó thì chúng ta sẽ nói những lời nói nó không có hay. Hồi sáng thầy có nhắc cái chuyện là quý vị đọc báo đó, bây giờ quý vị thấy không, người ta dụ mình uống rượu cho thật say, xong người ta mổ bộ đồ lòng của mình ta đi bán. Biết lâu nhưng mà không làm thì bao nhiêu chưa biết. Dạ thôi, chúc đại chúng có được nhiều sức khỏe, an vui trong năm mới. A Di Đà Phật. Và sau khi quý vị nhận lọc rồi thì có thể chúng ta sẽ có buổi cơm chiều với nhau. Và nếu được thì chúng ta sẽ có một tấm hình chung để làm kỷ niệm. A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng. Rồi bây giờ quý vị xả chân chút xíu trước khi chúng ta đứng dậy nha.
Dạ, phát đi con. Dạ, dạ. Dạ. Con bưng ra sư phụ phát đi.
Rồi mời quý vị chúng ta cùng khởi thân, rồi mình xếp hàng lên. Thế thì sau khi nhận lọc rồi quý vị cũng nán lại đi chụp chung một tấm hình với nhau.
subscribe.